Hồi 45, sáu người trị bệnh kiểu sờ voi. Lệnh Hồ Xung bị Thành Bất Ưu đánh một chưởng trọng thương, được Đào Cốc Nhị Tiên khiêng chạy xuống núi, hôn mê ly bì. Lúc tỉnh dậy, chàng chỉ thấy hai gương mặt dài như mặt ngựa đang chăm chú nhìn mình, đầy vẻ quan hoài, ra chiều thân thiết. Đào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mở mắt thì vui mừng nói: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tiểu tử này không chết rồi." Đào Thực Tiên nói: "Đương nhiên là không thể chết được, hắn bị người ta đánh một chưởng thì làm sao mà chết được." Đào Hoa Tiên nói: "Ngươi nói vậy thì quá tầm thường, một chưởng này nếu đánh vào ngươi tất nhiên không sao, nhưng đánh vào tiểu tử này thì có thể hắn sẽ chết." Đào Thực Tiên nói: "Rõ ràng là hắn không chết, sao ngươi lại nói là hắn sẽ chết?" Đào Hoa Tiên nói: "Đâu phải ta nói nhất định hắn chết, ta chỉ nói có thể hắn sẽ chết." Đào Thực Tiên nói: "Hắn đã sống lại thì dứt khoát không thể nói có thể hắn sẽ chết được." Đào Hoa Tiên nói: "Lời ta nói thì đã nói rồi, ngươi còn bắt bẻ gì nữa?" Đào Thực Tiên nói: "Ta chỉ muốn chứng minh ngươi nhìn không đúng, có thể nói là ngươi không có con mắt." Đào Hoa Tiên nói: "Còn ngươi có con mắt, biết hắn không thể chết, tại sao vừa rồi ngươi lại than ngắn thở dài, mặt buồn rười rượi?" Đào Thực Tiên nói: "Một là ta than ngắn thở dài không phải vì lo hắn chết, mà là vì lo tiểu Nico thấy hắn ra nông nỗi này thì sẽ phiền muộn. Hai là chúng ta đã đánh cuộc thắng tiểu Nico, thỏa thuận đến Hoa Sơn mời Lệnh Hồ Xung đến gặp cô. Bây giờ mời được Lệnh Hồ Xung rồi mà hắn lại sống dở chết dở như thế này, chỉ sợ tiểu Nico không bằng lòng." Đào Hoa Tiên nói: "Ngươi đã biết rằng hắn nhất định không chết thì có thể khuyên nhủ tiểu Nico không cần lo lắng. Tiểu Nico đã không lo lắng thì ngươi còn lo lắng nổi gì?" Đào Thực Tiên nói: "Một là ta bảo tiểu Nico không lo lắng, nhưng chưa chắc tiểu Nico đã chịu nghe ta nói. Dù cho cô ta có nghe lời ta giả bộ không lo lắng, nhưng thực sự vẫn lo lắng trong bụng. Hai là tuy tiểu tử này không chết, nhưng thương thế của hắn không nhẹ, không chừng khó bình phục, cho nên ta cũng phải có một chút lo lắng." Lệnh Hồ Xung nghe hai anh em lão tranh luận không ngừng nghỉ, tuy lời lẽ rất buồn cười nhưng rõ ràng hết lòng quan tâm đến sự sống chết của mình, khiến chàng không khỏi xúc động. Lại nghe hai lão nhắc đi nhắc lại việc tiểu Nico lo lắng vì mình, hắn nghĩ ngay tiểu Nico chắc chắn là Nghi Lâm tiểu sư muội phái Hằng Sơn. Chàng liền mỉm cười nói: "Hai vị yên tâm, Lệnh Hồ Xung này không chết được đâu." Đào Thực Tiên vui mừng nói với Đào Hoa Tiên: "Thấy chưa, chính hắn nói hắn không chết đâu mà. Vừa rồi ngươi còn dám nói hắn có thể sẽ chết." Đào Hoa Tiên nói: "Lúc ta nói câu này hắn chưa mở miệng nói được câu nào." Đào Thực Tiên nói: "Hắn đã mở mắt trừng trừng ra rồi, đương nhiên sẽ mở miệng nói được, ai cũng hiểu như vậy." Lệnh Hồ Xung nghĩ hai lão này tranh luận hoài như vậy thì không biết đến bao giờ mới thôi, bèn cười nói: "Tại hạ vốn muốn chết lắm, nhưng nghe hai vị mong tại hạ đừng chết, tại hạ nghĩ oai danh của Đào Cốc Lục Tiên lừng lẫy, tên tuổi chấn động giang hồ. Các vị muốn tại hạ không chết thì tại hạ làm sao dám chết được." Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên nghe vậy thì sướng rơn, cùng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử này nói vô cùng có lý, chúng ta đi nói lại cho bọn đại ca biết đi." Cả hai quái nhân cùng chạy đi. Lúc này Lệnh Hồ Xung cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, tấm rèm trên đầu giường đã cũ và rách. Chàng không biết đây là đâu, nhẹ nhẹ quay đầu nhìn thử thì cảm thấy ngực đau buốt nên đành phải nằm yên lại. Không bao lâu, cả bọn sáu lão đều đi vào phòng. Cả sáu lão tranh nhau mỗi người nói một câu huyên thuyên không ngớt. Lão thì tự khoe công lao của mình, lão thì khen ngợi Lệnh Hồ Xung không chết là rất giỏi. Có lão thì nói lúc này cứu người là việc khẩn cấp, không thể trì hoãn để đi tính sổ với lão chó má phái Tung Sơn được. Nếu không thì cũng đi xé lão ra thành bốn mảnh, xem lão còn có thể bóp chết Đào Cốc Lục Tiên như bóp chết sáu con kiến không. Lệnh Hồ Xung gắng gượng tinh thần, muốn góp phần cao hứng với Đào Cốc Lục Tiên, nhưng chỉ cười nói với bọn họ được mấy câu rồi lại ngất đi. Trong lúc mơ màng, Lệnh Hồ Xung nghe ngực nhộn nhạo, khí huyết toàn thân chạy ngược, khó chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, thần trí chàng dần dần hồi phục, cảm thấy toàn thân giống như đang bị thiêu trong lò đại hỏa, chịu không nổi rên lên, chợt nghe có tiếng người la: "Đừng lên tiếng." Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt, thấy trên bàn để ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, toàn thân chàng trần truồng nằm dưới đất. Hai tay hai chân bị bốn lão chia nhau nắm chặt, còn hai lão khác thì một lão đưa tay đặt lên bụng dưới, lão kia đưa tay đặt lên huyệt bách hội trên đầu. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cảm thấy có một luồng khí nóng từ giữa lòng bàn chân trái đưa lên, truyền lên bụng dưới rồi tới ngực, qua cánh tay phải, xuống đến lòng bàn tay phải. Một luồng khí nóng khác từ giữa lòng bàn tay trái đi lên cánh tay trái, qua ngực, xuống bụng rồi tới chân phải, xuống đến lòng bàn chân phải. Hai luồng khí này giao nhau khiến toàn thân chàng nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại vô cùng khó chịu. Lệnh Hồ Xung biết Đào Cốc Lục Tiên đang dùng nội công thượng thừa để trị nội thương cho mình, lòng rất cảm kích. Chàng ngấm ngầm vận nội công tâm pháp của phái Hoa Sơn mà sư phụ đã truyền cho để tăng thêm một phần lực đạo. Không ngờ luồng nội tức vừa từ trong huyệt đan điền bốc lên thì bỗng nhiên bụng dưới đau đớn chẳng khác nào bị lưỡi trủy thủ đâm vào. Chàng òe lên một tiếng, ọc ra máu tươi. Đầu cốc Lục Tiên kinh hãi cùng la lên, không xong rồi. Đào Diệp Tiên xoay tay đánh một chưởng lên đầu Lệnh Hồ Xung, chàng liền ngất đi. Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xung cứ hôn mê, người lúc lạnh lúc nóng, hai luồng khí nóng không ngừng chạy quanh trong bách cốt tứ chi. Có lúc mấy luồng khí này đụng nhau, càng phát tác càng thấy khó chịu. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên đầu óc chàng tỉnh táo trở lại. Nghe Đào Cốc Lục Tiên đang tự biện hộ cho mình, Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, nghe Đào Cán Tiên nói, các ngươi nhìn kìa, mồ hôi hắn ướt đẫm, mắt cũng đã mở ra, phải chăng là nhờ thủ pháp của ta? Luồng chân khí của ta đi từ huyệt Trung Độc đến Phong Thị, Hoàng Khiêu rồi trở về Uyên Dịch, tất có thể trị được nội thương của hắn. Đào Căng Tiên nói, ngươi còn ba hoa chích chòe cái gì nữa? Hôm trước nếu không dùng cách của ta đưa chân khí truyền vào các mạch ở túc quyết âm can kinh của hắn, thì tiểu tử này đã chết từ lâu rồi, đâu còn đến phiên ngươi hôm nay chữa trị cho hắn. Đào Chi Tiên nói, đúng vậy, phương pháp của đại ca dù trị được nội thương cho hắn, nhưng hai chân của hắn không thể đi được nữa, như vậy thì chưa đủ, còn phải nhờ đến phương pháp của tiểu đệ bổ sung mới được. Nội thương của tiểu tử này là ở chỗ màng tim, nên phải thúc đẩy chân khí thông vào tam tiêu của hắn. Đào Căng Tiên tức giận nói, người chưa chui vào trong người hắn thì làm sao biết được nội thương của hắn nhất định là ở màng tim, thật là ba hoa xích đế. Cả ba lão cãi nhau ôm sòm, tranh luận quyết liệt không thôi. Đào Diệp Tiên bỗng nói, như vậy cách truyền chân khí vào Uyên Dịch cho hắn là không ổn rồi, hay hơn cả là phải trị túc thiếu âm thận kinh cho hắn trước đã. Lão Diệp Tiên không đợi ai đồng ý hay không, liền đưa tay đặt lên huyệt âm cốc ở đầu gối bên phải của Lệnh Hồ Xung. Một luồng khí nóng theo huyệt đạo truyền vào. Đào Cán Tiên cả giận quát, ê, ngươi lại đối chọi với ta rồi, vậy thì chúng ta thử coi rốt cuộc xem ai đúng. Nói xong, lão Căng Tiên thúc đẩy nội lực, tăng cường chân khí. Lệnh Hồ Xung vừa muốn nôn ọe, vừa muốn thổ huyết, lòng thầm kêu khổ. Tiêu rồi, sáu lão này có hảo tâm muốn cứu tính mạng ta, nhưng ý kiến của sáu lão bất đồng, lão nào cũng theo phương pháp riêng để trị cho ta. Lệnh Hồ Xung ơi, ngươi thật là xui xẻo. Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng ngăn cản, bảo Lục Tiên dừng tay, nhưng khổ nổi miệng không mở ra được. Đào Căng Tiên nói, ngực hắn trúng chưởng, bị nội thương, dĩ nhiên phải trị thủ thái dương phế kinh cho hắn. Ta dùng chân khí đưa vào các huyệt Trung Phủ, Xích Trạch, Khổng Tối, Liệt Khuyết, Thái Uyên, Thiếu Thương của hắn là đúng nhất. Đào Cán Tiên nói, đại ca, chuyện khác thì tiểu đệ khâm phục đại ca, nhưng việc dùng chân khí làm căn bản để trị thương thì đại ca không bằng tiểu đệ rồi. Tiểu tử này sốt rất cao, đúng là dương khí quá vượng nên phải trị thủ thái dương kinh ở tay của hắn. Ý tiểu đệ là muốn đã thông các huyệt đạo thương dương, hợp cốc, thủ tam lý, khúc trì, nghinh hương cho hắn. Đào Chi Tiên lắc đầu nói, sai rồi, sai bét rồi. Đào Cán Tiên tức giận nói, ngươi biết cái mẹ gì, tại sao nói ta sai bét? Đào Cán Tiên lại vô cùng cao hứng, cười nói, tóm lại qua cách lý luận về y học của tam đệ, rõ ràng là ta đúng, còn nhị đệ thì sai. Đào Diệp Tiên nói, nhị ca đương nhiên sai rồi, nhưng đại ca cũng sai bét. Các vị xem kìa, hai mắt của tiểu tử này trợn trắng, môi mấp máy mà chẳng muốn nói. Lệnh Hồ Xung mắng thầm, sao ta lại chẳng muốn nói? Tại các ngươi dùng nội lực chân khí thúc đẩy tán loạn vào người ta, làm sao ta còn nói được nữa? Đào Diệp Tiên nói tiếp, dĩ nhiên đầu óc hắn đang mê man, tâm trí lộn xộn, nên ta phải trị dương minh vị kinh cho hắn mới được. Lệnh Hồ Xung chửi thầm, cái đầu của các ngươi mới ngu muội, tâm trí các ngươi mới lộn xộn. Đào Diệp Tiên vừa dứt lời thì Lệnh Hồ Xung cảm thấy huyệt tứ bạch trong khóe mắt đau nhói, huyệt địa thương trên góc miệng cũng buốt lên, tiếp theo là huyệt địa nghinh, huyệt phiền xa trên má, cho đến các huyệt trên đầu như hạ quan, đầu duy đều bị đau đớn kịch liệt, ngứa ngáy khó chịu, da mặt chàng nhăn nhúm lại, không ngừng co giật. Đạo Thực Tiên nói, ngươi cứ trị tới trị lui mà hắn vẫn không nói được thì theo ta, bệnh của hắn không phải ở não mà là do đầu lưỡi của hắn cứng đơ. Đó chính là chứng phong hàn bên trong, ta phải dùng nội lực để trị các huyệt đạo ẩn bạch, công tôn, thái bạch, thương khâu, địa cơ của hắn. Nhưng nếu trị không khỏi thì các ngươi cũng đừng trách ta. Đào Cán Tiên nói, trị không khỏi thì tính mạng của người ta bị chết uổng trong tay ngươi, không trách ngươi sao được. Đào Thực Tiên nói,